Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Trường bị chiếm đóng, tiết học bị hủy, kiểm tra giữa kỳ bị hoãn, những dòng chữ ngoằn ngoèo trên tường, từ hành lang cho đến giảng đường, bàn ghế chất đống ngoài sân làm rào chắn. Đây là cách mà nhiều sinh viên của khoảng 15 trường đại học Pháp trút bất bình và phẫn nộ từ cuối tháng 3 năm 2018 để phản đối luật định hướng và thành công của sinh viên. Theo thẩm định ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đại học Pháp, tổng thiệt hại tài sản bị phá hủy lên đến hơn 1 triệu euro. Đại học Paul Valéry ở Montpellier, Đại học Paris 1 chi nhánh Tolbiac ở quận 13 Paris, hai vùng kháng chiến biểu tượng của phong trào bị thiệt hại từ 200.000 đến 300.000 euro. Ai cũng có quyền được học đại học là một trong những mục tiêu chính mà các sinh viên bãi khóa bảo vệ, như phát biểu của Agré và Agathe, sinh viên trường 1 Tolbiac, khi trả lời RFI.
Với tôi, phong trào này không chỉ nhằm phản đối luật về xét tuyển đại học, mà còn là nơi tập hợp để quy tụ mọi cuộc đấu tranh. Việc phong tỏa một khu vực nào đó cho phép thấy rõ hơn những yêu cầu không chỉ của mỗi giới sinh viên, mà còn của các lĩnh vực công đang lâm nguy. Vì thế, điều thúc đẩy tôi đến đây đó là góp phần vào phong trào tập hợp, vừa mang tính văn hóa, vừa mang tính chính trị. Đây chính là điểm khiến cho Tolbiac trở thành nơi thú vị để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe trước tầng lớp chính trị, có vẻ rất kiên quyết trong việc áp dụng chương trình tự do kiểu mới. Đây cũng là nơi để chúng tôi chuẩn bị bảo vệ quyền lợi của mình, không hẳn chỉ là quyền lợi của sinh viên như tôi, mà còn của những người khác đang sống trong tình trạng bấp bênh.
Vậy tại sao luật định hướng và thành công của sinh viên được Nghị viện thông qua ngày 15 tháng 2 năm 2018 lại bị phản đối? Trước hết, phải nói là luật mới này đã xóa bỏ một quy định bị chỉ trích gay gắt trong mùa tuyển sinh 2017-2018, đó là rút thăm vào các trường đại học và các ngành được trụng nhất. Tiếp theo, mọi hồ sơ đăng ký chọn ngành đại học năm đầu tiên được thực hiện trên cổng thông tin Parcoursup. Trong trường hợp thiếu chỗ, trường sẽ ưu tiên những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện mong đợi dựa trên điểm số của học sinh hay danh tiếng của trường cấp 3. Nguyện vọng, động lực của học sinh chỉ được xem xét khi cần cân nhắc giữa một số hồ sơ. Với nhiều người, đây chính là cách chọn đầu vào đại học, một cách lựa chọn mà chính phủ khôn khéo tránh nêu tên, theo nhận định của giáo sư Claude Garcia trên trang blog của Le Monde.
On nous pousse sur l'escalator, parmi tous les conquistadors, mais qui s'arrête sur le bord du chemin, n'a personne pour lui tendre la main.
Trái với Pháp, Việt Nam áp dụng xét tuyển đại học từ lâu và hiện được tiến hành theo nhiều cách như tổ chức thi đại học, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sử dụng kết quả từ học bạ, tuyển thẳng học sinh đoạt giải cấp quốc gia và cấp quốc tế, tuyển thẳng học sinh trường chuyên, trường năng khiếu, v.v. Ông Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh giải thích với RFI tiếng Việt về phương pháp xét tuyển này.
Thông qua kỳ thi tuyển thì những bạn nào mà có điểm số cao thì sẽ được nhận vào. Cái điều đó nó bình thường và nó đúng với sự sàng lọc để chọn ngành học mà nhiều người thích. Những bạn mà biết rằng cái năng lực của mình có thể vào được trường đó hay không thì các bạn đó sẽ đăng ký. Tức là nó lượng vào sức mình á, thì các bạn sẽ đăng ký vào học những cái trường. Ví dụ như là nói về công nghệ, chẳng hạn về kỹ thuật, thì thông thường một số học sinh giỏi sẽ chọn vào Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ví dụ vậy, hoặc là vào các ngành về khoa học công nghệ thì họ có thể vào học tự nhiên và đọc ra Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là những cái trường mà họ biết rằng cái điểm số bạn nó cao và họ có nhiều cơ hội để thực hiện được khát vọng, những ước mơ của mình khi còn là sinh viên, mà họ có nhiều cơ hội để khẳng định được mình.
Et chacun vient faire son théâtre, comédien dans ce carton pâte, où qu'on aille dans ce jeu vidéo, au mitraille on est tous des héros.
On y va, on y va. Mùa khai giảng 2017, ngành đào tạo Đại học Pháp đối mặt với cú sốc dân số thế hệ Baby Boom 2000 mà theo trung tâm Terra Nova sẽ còn kéo dài đến năm 2025. Đây cũng là một trong những lý do giải thích tại sao trong năm tuyển sinh 2017, Bộ Đại học Pháp áp dụng biện pháp rút thăm may rủi gây bất bình. Chính phủ Pháp cũng bị chỉ trích đã không chuẩn bị để ứng phó với hiện tượng tăng dân số dẫn đến tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng đại học, vì các trường đại học là nơi thu hút phần lớn số lượng sinh viên tăng mỗi năm, theo thẩm định của Terra Nova. Thực tế này cho thấy, có một tấm bằng đại học luôn là cánh cửa dẫn đến nhiều cơ hội trong tương lai, và điều này đúng cả ở Pháp lẫn ở Việt Nam. Ông Phạm Tấn Hạ giải thích ý nghĩa của việc trở thành cử nhân ở Việt Nam.
Cái quan niệm của người Việt Nam là bao giờ cũng vậy, họ vẫn muốn rằng cho con học học đại học. Tại vì nó cũng xuất phát từ một cái nền tảng mà cái xã hội nhìn chung là cũng trọng về bằng cấp tương đối nhiều. Ví dụ như mình ra xã hội nhìn nhận như vậy, rồi gia đình nhìn nhận như vậy, thì bắt buộc họ cũng cho con họ đi học như vậy. Có nghĩa là hầu như mà gia đình có điều kiện từ ở nông thôn đến thành thị, ba mẹ bao giờ cũng mong rằng con mình sẽ vào học trường đại học đại học. Có thể là nghĩ là sau này ra trường con mình sẽ làm không đúng nghề là hay là cái này kia, nhưng mà họ vẫn mong muốn rằng con mình có một tấm bằng đại học, có một bằng đại học đó là kỹ sư, đó là cử nhân, đó là bác sĩ, liên quan tất cả mọi thứ, thì vẫn đi theo một cái quan điểm như vậy. Thì mình nghĩ là cái đó là do cái nếp nghĩ, là do cái quan niệm.
Một số trường đại học Pháp vẫn cố hết sức mở rộng cửa đón sinh viên vào năm thứ nhất vì họ hiểu rằng kết quả kỳ thi cuối năm sẽ là công cụ lựa chọn cho các ngành hot. Những sinh viên không đủ điểm sẽ chuyển sang ngành học khác hoặc sang các trường xếp hạng hai. Pháp và Việt Nam có chung một thực tế là khá nhiều tân cử nhân chấp nhận làm việc trái ngành trái nghề hoặc không tìm được việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc ra trường rồi làm việc không đúng chuyên môn có còn bị xem nặng hay không, ông Phạm Tấn Hạ giải thích.
Ở Việt Nam thì một số bạn ra trường cũng rơi vào trường hợp thất nghiệp, họ làm công việc không đúng với chuyên môn. Nhưng mà thật sự thì cái quan điểm của mình thì mình lại khác. Ví dụ như là ở trường mình chẳng hạn là về cái nhóm ngành về khoa học xã hội và nhân văn, thì thật sự rằng để ra làm đúng cái ngành mà mình đào tạo thì nó cũng hơi khó. Bởi vì cái khả năng mà liên thông, khả năng dịch chuyển giữa ngành của khối nhân văn thì nó nhiều hơn so với khối kỹ thuật. Như vậy thì họ cũng có thể có một cái nền tảng kiến thức được đào tạo từ trường và họ có thể dịch chuyển để thích nghi với công việc họ đang làm. Nên nếu như mà nói rằng là sinh viên làm không đúng nghề thì cũng khó, bởi vì lý do là do cái sự liên thông trong đào tạo, cái dịch chuyển nghề nghiệp và cái khả năng để họ vươn tới những cái nghề đó trong một cái nhóm hoạt động nghề nghiệp thì nó cũng rất là rộng. Nên khi mình nhìn ra vấn đề thì mình mới thấy là họ làm như vậy cũng đúng với những cái gì họ được đào tạo tại trường, chứ không hẳn là họ làm trái với ngành nghề đào tạo.
Trở lại với phong trào bãi khóa tại Pháp, các kỳ kiểm tra giữa kỳ và sắp tới là thi kỳ 2 năm học 2017-2018 đã bị hoãn lại, với một số trường là vô thời hạn, một số trường thì phải tổ chức ở những địa điểm khác hoặc làm bài kiểm tra trực tuyến. Sinh viên biểu tình của một số trường còn yêu cầu không cần thi nhưng vẫn được điểm tối thiểu là 10/20 ở Toulouse, thậm chí là điểm tối đa 20/20 ở Nanterre. Tuy nhiên, sẽ không có kỳ kiểm tra ăn sẵn như lời cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Họ phải hiểu được một điều, đó là nếu muốn qua được kỳ thi cuối năm, tốt hơn là nên ôn tập. Ngày càng có nhiều sinh viên không bãi khóa cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu tôn trọng quyền được đi học như khẩu hiệu mà các sinh viên biểu tình vẫn bảo vệ.
Vous allez vous faire.